Đề tài của tôi hôm nay là ngày Sa-bát của Chúa, là một món quà quý giá lắm cho tất cả chúng ta. Quý vị xin cho tôi cái đồ bấm để chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh đầu tiên. Tại sao ngày Sa-bát món quà quý giá của Chúa ban cho chúng ta? Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian, trời và đất, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, Chúa phán, quý vị cùng đọc với tôi nếu quý vị có thể thấy được. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Jehovah Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Bây giờ, sau khi Chúa, ngày thứ mấy là Chúa tạo nên ông Adam bà Eva, ông bạn chị em? Thứ sáu, Chúa dùng cái gì để tạo nên bà Eva? Chúa dùng xương sườn của ông Adam. Chúa dùng mấy cái xương sườn? Mấy cái, ai nói hai? Nhớ nha, mấy ông nhớ giùm cho là Chúa dùng có một cái thôi, chứ mấy ông mà nói có hai là có mấy bà? Hai bà bên Mỹ, bà bên Việt Nam. Chúa chỉ dùng một cái thôi, không có được hai. Rồi, sau khi Chúa tạo nên ông Adam và Eva thì Chúa cho họ ở trong một khu vườn có tên là Eden. Eden có nghĩa là hạnh phúc hay là sung sướng. Thì lúc bấy giờ buổi chiều thứ sáu thì ngày hôm sau sẽ là ngày gì ông bà anh chị em? Ngày Sa-bát. Cho nên tôi thể nói rằng món quà đầu tiên Đức Chúa Trời cho loài người là gì? Là hạnh phúc hôn nhân. Nhưng mà ngay tiếp tế đó, món quà tiếp theo mà Đức Chúa Trời cho con người là gì ông bà anh chị em? Ngày Sa-bát. Và ngày Sa-bát, quý vị biết rằng trong tuần thể tạo thế, ngày đầu tiên càng đến càng ngày đến ngày thứ bảy, cái chất lượng của những món quà Chúa cho càng ngày càng cao hơn. Cây cỏ ngày thứ ba, mặt trăng, mặt trời, rồi muôn thú, rồi đến con người, rồi mới đến ngày Sa-bát. Đây là một món quà của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà ông Adam và Eva, tổ phụ tổ mẫu của chúng ta phạm tội, và rồi họ phải đi ra khỏi khu vườn sung sướng. Lúc bấy giờ loài người đi xuống, tuổi thọ của con người bắt đầu đi xuống, đạo đức cũng đi xuống, tất cả mọi sự đều đi xuống. Cho đến một giai đoạn, những người dân tuyển dân của Chúa là dân Do Thái phải sống ở giữa cảnh nô lệ lưu đày ở tại xứ Ai Cập. Họ làm người nhưng mà không có quyền làm người. Họ phải bù đầu bù cổ, họ không có thời gian riêng lo cho mình. Buổi sáng thức dậy là phải làm gì? Làm mấy cục gạch để mà đi xây kim tự tháp. Buổi chiều làm, sáng làm, tối làm, không có ngày nghỉ. Và Đức Giê-hô-va mới thấy rằng dân sự của Chúa được tạo ra, ngày mà Chúa tạo ra loài người đâu phải để con người làm nô lệ, làm tôi mọi đâu. Chúa tạo ra loài người để cho hái trái cây ăn, để cho sung sướng, để cho hạnh phúc. Bây giờ Đức Chúa Trời có thể nói rằng Chúa, mắt của Chúa rưng rưng lệ, Chúa nghĩ tới số phận con người, ông bà anh chị em. Nghĩ đến số phận con người của chúng ta, hối hả, vất vả, loay hoay rồi đến gì? Tới mồ mả. Đức Chúa Trời không thể nào nhìn thấy con người sống trong hoàn cảnh như vậy, nên Chúa dấy lên một người tên là Môi-se, và Chúa giải cứu dân Do Thái. Dân Do Thái tượng trưng cho tất cả những ai tin Đức Chúa Giê-xu. Ai tin Đức Chúa Giê-xu sẽ trở thành con cháu của Abraham. Cho nên khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Do Thái, Chúa đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập, Chúa bắt đầu ban cho họ 10 điều răn. 10 điều răn này Chúa để ở trong đó tất cả những cái quy luật. Nếu một con người muốn sống hạnh phúc phải giữ 10 điều này. Nhưng mà lạ thay ông bạn chị em, loài người đại đa số giữ hết 9 điều, nhưng mà họ bỏ một điều. Nhưng mà trong 10 điều răn này, điều nào là dài hơn hết ông bạn chị em? Là điều thứ tư. Lạ thay rằng nếu mà Đức Chúa Trời viết bao nhiêu lần? Hai lần trong cả cuốn Kinh Thánh của quý vị và tôi, tất cả mọi chữ chúng ta đọc đều là do những người tiên tri viết ra, hoặc là họ nghe lại môn đồ của Chúa vân vân. Nhưng mà chỉ có duy 10 điều răn là do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết, mà Ngài phải viết tới hai lần, mỗi lần hai bảng đá. Cho nên cái tầm quan trọng của 10 điều răn rất đổi là quan trọng, nhưng mà con người thì lại hay lãng quên đi cái điều đó. Bây giờ tôi muốn nói, Chúa tạo ra ngày Sa-bát, nhiều người nói rằng đó là luật lệ của Cựu Ước. Cơ Đốc Phục Lâm sao Cựu Ước nhiều quá. Nhiều người nói rằng đó là của người Do Thái. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu tới, Ngài đã khẳng định cho chúng ta biết ngày Sa-bát không phải chỉ dành cho người Do Thái. Ngày Sa-bát là một ngày dành cho tất cả những ai gọi là con người. Bởi vì Chúa phán trong sách Mác đoạn 2 câu 27, đoạn Ngài lại phán rằng vì loài người mà Ngài lập ngày Sa-bát. Vì loài người, vì human society mà Chúa lập ngày Sa-bát. Cho nên ngày Sa-bát là một món quà cho quý vị và cho tôi. Trước khi ngày Sa-bát có đi vào 10 điều răn, quý vị nên nhớ cái đoạn Kinh Thánh chúng ta ứng đọc lúc nãy. Đoạn Kinh Thánh chúng ta ứng đọc là câu trả lời cho tất cả những ai mà nói rằng ngày Sa-bát là của Cựu Ước. Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, đoạn 2 của Sáng Thế Ký, lúc bấy giờ có người Do Thái chưa ông bạn chị em? Chưa, chưa có người Do Thái, chưa có cần 10 điều răn quý vị. Ai mà đến, mấy người đến học Kinh Thánh với tôi, họ nói rằng là 10 điều răn tôi không cần giữ. Nhưng tôi nói rằng tôi chấp anh là không cần giữ 10 điều răn luôn đó, mặc dù điều đó là sai. Nhưng mà dù cho có chấp luôn điều đó thì anh nên nhớ lại ngày Sa-bát được Đức Chúa Trời đặt từ Sáng Thế Ký chứ không phải từ xuất Ai Cập Ký. Có phải không bạn chị em? Rõ ràng cho loài người bây giờ, tại sao Đức Chúa Trời phải bỏ vô luật pháp? Khi nào thì phải xài luật pháp? Quý vị nhớ lại với tôi, họ làm nô lệ, Chúa cứu họ ra. Nhưng mà nếu mà họ, Chúa đã cứu họ ra khỏi nô lệ rồi, mà họ cứ sống theo cái kiểu như khi họ còn là cái xứ nô lệ đó, thì họ vẫn còn là nô lệ. Có mấy ông nhà giàu đó, quý vị nhớ bên Việt Nam có mấy ông nghèo, lúc nghèo đó thì ăn hà tặng hà tiện, dép không dám mang, đeo đôi guốc lên cổ. Vậy nhưng mà khi mà giàu rồi vẫn còn đeo đôi guốc lên cổ. Tức là mình giàu trong cái mình có, nhưng mà mình vẫn còn nghèo trong cái con người của mình. Nhưng chính vì vậy Đức Chúa Trời đưa người Do Thái ra khỏi cái nô lệ, nhưng mà họ phải thay đổi đời sống của họ, bằng không thì họ vẫn còn là nô lệ. Thường thường người ta không cần phải có luật nếu người ta có tình, ông bạn chị em. Tại sao tôi thấy lạ một điều, lúc mà cưới nhau đó đâu có giao nhiều luật lệ gì đâu. Vậy chứ lúc mà ly dị là quá chừng luật cơ mà. Có hai vợ chồng tới gặp mục sư cãi dữ lắm. Hai vợ chồng không một người nào nhường một tấc đất nào, không nhường là không nhường. Ăn thua đủ với nhau. Bây giờ mục sư nói rằng bây giờ tôi yêu cầu hai người ngồi xuống viết hai tờ giấy. Những điều mà ông chồng không muốn bà vợ làm, những điều bà vợ không muốn ông chồng làm, và hai người giữ đúng cái luật pháp này cho tôi một tháng. Lẽ ra mục sư đâu cần làm điều đó nếu mà có tình yêu thương. Khi mà con người không nhớ thì Đức Chúa Trời mới phán rằng hãy nhớ, phải bỏ vào luật pháp, tại vì các ngươi mất điều này, một lát nữa tôi sẽ đi tới, các ngươi không có hạnh phúc. Chúng ta thấy hồi nhỏ mình đi học, tôi nhớ là tôi đi học, bạn bè đầu năm mà được xếp ngồi chung một cái bàn á thì mình quý lắm, mình mừng lắm. Mình suốt một năm mới này đó, mình sẽ có một cuộc phiêu lưu, mình sẽ tìm hiểu về cái người bạn bên kế bên mình. Mà hên hên thì mình trúng bạn nữ, nó còn vui hơn nữa, đi học nó thấy dễ chịu hơn nữa ha. Nhưng mà rồi sao, dần già cái cãi nhau xong cái kẻ một cái đường kẻ ở giữa, đứa nào mà thọt cái cùi chỏ qua là nó đập không còn một cái gì hết, phải quý vị. Đức Chúa Trời bỏ vô luật pháp, chứ thật ra ngày Sa-bát đã có từ thuở sáng thế. Ngày Sa-bát đã ngay từ Sáng Thế Ký đoạn 2 đã có, thưa ông bà chị em. Bây giờ tôi muốn nói tới ngày Sa-bát là món quà mà Chúa cho loài người của chúng ta. Tất cả mọi người đều sống, đa số con người sống thì phải làm việc. Phải không bạn chị em? Tôi biết có những người họ không thích làm việc, nhưng mà tôi khẳng định với quý vị, dầu là làm tay chân hay là làm đầu óc, thì con người hễ sống là phải động và phải làm việc. Và con người từ thuở sanh ra, từ khi thoát khỏi vòng tay cha mẹ là phải buông theo sự nghiệp, buông theo gia đình. Có con thì phải nuôi con lớn phải lo cho nó đi học đại học, nó học đại học, nó ra trường phải lo cho nó chuyện vợ con. Nó có chuyện vợ con, tới khi mình về hưu mình phải giữ cháu cho nó, và nó cứ lay hoay như vậy đó. Cuộc đời như một cái vòng xoáy, quý vị, nó cứ tiếp tục, bánh xe thời gian nó cứ trôi đi, cứ trôi đi, nó cứ cuốn con người ta. Tôi nhớ lại câu chuyện của một đứa trẻ, nó đi tới nó mua xà bông và nó nói với cái người chủ tạp hóa: cô ơi, cô bán cho con cái loại xà bông nào á mà con chó nó có trúng mắt của nó cũng không có đau mắt. Bà chủ bà mới nói: đây con, cái loại xà bông này dầu có trúng mắt người còn không đau, đừng nói mắt con chó. Nó đem về một tuần lễ sau, nó tới nó mắng vốn bà chủ, nó nói rằng: cô ơi, cái xà bông này cô nói rằng mắt con chó nó không cay, tại sao nó chết ngắt rồi cô? Bà này hỏi: con làm sao? Thì con lấy cái chai mà xà bông không làm cay mắt chó, con bỏ chung với con chó vô cái máy giặt, con quay có chút xíu mà nó chết rồi cô ơi. Mà đôi lúc chúng ta sống trong một cái vòng xoáy mà nó cứ xoay. Quý vị, tôi biết rằng có những người mà phải trả tiền nhà, có những người phải trả bill, nó quay lẹ lắm ạ. Nó quay lẹ dễ sợ lắm, nó cứ xoay. Và cuộc đời cứ như vậy, hết nỗi quan tâm này đến nỗi quan tâm khác. Đôi lúc chúng ta ngồi nhắm mắt và chúng ta mơ ước được đi đâu? Vacation. Tại sao người ta thích đi vacation không bạn chị em? Đi vacation là tắt phone và quên hết sự đời. Nhưng mà tôi thưa quý bạn chị em, ngày Sa-bát được Chúa tạo ra như một cái vacation mỗi tuần cho quý ông bạn chị em. Đâu phải ai muốn đi vacation là đi. Bởi vì hỏi một sư vinh thử có phải không nè. Không phải muốn đi vacation là đi đâu ông bạn chị em. Có những người phải xin trước hẳn một tháng, có những người xin còn không được nữa. Cho nên lòng của con người chịu nặng, việc làm cứ xoay hoài. Xin lỗi, nhiều người nói tôi về hưu tôi không cần ngày Sa-bát. Quý vị mà coi phim đó, quý vị cũng nặng đầu, quý vị cũng cần có một ngày nghỉ nữa đó. Tôi có bà cô, xin lỗi tôi đi lạc đều ha. Có một bà cô mà bà coi phim Hàn Quốc á, coi từ 7 giờ sáng, coi đến 5 giờ chiều, sau đó đi ngủ lấy sức. 11 giờ hoặc 12 giờ đêm dậy coi tiếp đến sáng, rồi cứ xoay cái tua. Mà tôi không nói ai coi thì cứ coi. Nhưng mà ngày Sa-bát là một cái mini vacation mà Chúa ban cho con người, một cái món quà. Bây giờ có hai cái ông phóng viên, ông thuê chung một cái phòng ở trên khách sạn, cái tầng 99 của một khách sạn thiệt là cao. Mới lãnh tiền nhuận bút, họ rủ nhau đi xuống quầy uống nước ở dưới để uống nước. Không may khi hai người trở lên phòng thì bị cúp điện, thang máy không sử dụng được nên họ đành phải leo cầu thang. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những nỗi cực nhọc đau khổ trên cuộc đời để mà cái chặng đường nó có thể ngắn lại. Nào là vợ tôi nó la lối trong nhà, nó không tắm rửa cho con, tất cả những chuyện gì mà đau khổ nhất đem ra kể với nhau. Ông một người nói rằng: tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện mới hoàn toàn, nặng hơn tất cả những nan đề từ nãy tới giờ nhiều. Người bạn nói: không, mệt quá rồi, không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Anh này anh ráng hà hơi mà anh nói: cái điều này đau khổ hơn tất cả những điều nào từ nãy đến giờ. Điều gì vậy? Tớ quên chìa khóa phòng ở dưới tầng 1 rồi. Quý vị có bao giờ rơi vô cái tình trạng mà mình bị xoay nhiều quá đó, cái mình, cái đầu của mình nó lu bu quá? Mình, tôi có một cái tật đó là mà tôi làm việc hay là tôi mà bị suy nghĩ nhiều, cái ai nói cái gì tôi ừ đại. Cho nên bà xã tôi bà khôn lắm, bà muốn mua cái gì là bà canh lúc tôi làm việc có hỏi tôi ừ hết rồi, không có, tôi không hề nghĩ, không cần khe gì hết. Nhưng mà cái đầu của con người đâu phải được tạo ra để run, để chạy giống như là một cái máy mà không cần ngơi nghỉ ông bạn chứ. Cho nên Đức Chúa Trời ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm, và Ngài đặt ngày đó là ngày thánh, và Ngài bắt con người phải đi theo cái guồng máy đó. Tại sao? Chúa đâu có vô lý. Chúa tạo con người, Chúa biết con người hoạt động như thế nào. Mà chúng ta thì không hiểu Chúa. Chúng ta nhìn vào ngày Sa-bát nói: tại sao Chúa cấm con thế này, Chúa cấm con thế kia, trong khi ngày Sa-bát để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người đó ông bạn chị em. Nếu quý vị nhớ lại khi mà một số người mà họ bị đi tù chính trị đó, tôi đi thăm một cái nhà tù ở tại Tung Sleng, ở Phnom Penh của Cambodia. Khi mà cái chế độ cộng sản họ tấn công, họ hành hại người Campuchia đó, thì họ không cho chết mà họ cho sống để họ tiếp tục họ hành hại. Họ rút móng tay, họ làm tất cả những gì kinh khủng nhất. Nhưng mà trong cái nhà tù đó tôi lấy làm lạ là có một cái hình phạt. Nhìn nó đơn giản như vậy, ai ngờ nó lại là cái hình phạt nguy hiểm nhất trong đó. Nó chỉ có một cái ống tre chạy từ cái máng xối chạy xuống trong một cái giường trói cái người tù nhân. Sau đó từ cái ống tre này nó nhỏ từng giọt nước nhẹ nhẹ xuống. Tôi mới nghĩ có gì đâu mà đau khổ dữ vậy. Nhưng mà khi người tù bị trói ở đó mà nó nhỏ cứ một giọt, ban đầu không sao, nhưng mà khi quý vị chồng chất lên đó thì nó có thể móp cái sọ của một cái người vào bên trong. Theo thời gian nó đẩy cái độ nặng nó lên. Một cái ly nước quý vị cầm không có nặng nề gì hết, nhưng mà nếu quý vị cầm và để nó một tiếng đồng hồ thì như thế nào ông bà anh chị em? Cho nên một cái chuyện á, là một ngày này ai cũng đi làm đâu có sao, nhưng mà khi nó kéo dài hơn 7 ngày đó. Ngày xưa Nga Xô đưa cố tình đổi cái lịch làm việc sang 10 ngày, người ta chịu không nổi. Và quý vị nghĩ rằng chúng ta có cần ngày Sa-bát không? Cho nên ngày Sa-bát một lần nữa là cái ngày mà Chúa đặt ra để cho con người lấy lại cái năng lượng, để cho con người sống lại cái linh hồn của mình. Và quý vị giống như là buổi tối quý vị đi về, cái iPhone hay là cái Samsung đó mình phải cắm vô cái đồ sạc thì sáng hôm sau nó mới hoạt động được. Một 7 ngày Chúa định ra chu kỳ, đúng ngày thứ 7 phải yên nghỉ trong tâm hồn của mình, không đến nhà Chúa, không lo lắng chuyện công ăn việc làm, không lo lắng chiều nay đi nhậu ở đâu, không lo lắng chiều nay mua cái gì ở chợ, dẹp hết tất cả, chỉ nghĩ đến một mình Đức Giê-hô-va, chỉ nghĩ đến linh hồn của mình, chỉ nghe lời của Chúa để Chúa tái tạo mình. Quý vị có thấy cái phone mà vừa cắm sạc vừa gọi điện chuyện gì xảy ra không? Có ngày nó nổ điếc lỗ tai. Khi nó sạc để cho nó sạc. Khi nó đến nhà Chúa được, nó khó lắm nó mới tới được nhà Chúa, nó đã tới rồi để cho nó yên. Để cho Chúa tái tạo nó không bạn chị ạ? Một món quà Chúa dành cho loài người, ngoài việc để lấy lại sức lực để tái tạo, ngày Sa-bát cũng là ngày để chúng ta làm lại, gầy dựng lại các mối quan hệ. Chúa biết. Và ví dụ bạn chị em nói với tôi, có cái mối quan hệ nào mà nó tồn tại khi nó không có thời gian không? Quý vị có một người bạn ở xa mà không bao giờ mình gọi một cú điện thoại, không bao giờ mình có thì giờ ăn một bữa chung, dầu muốn dầu không tình cảm cũng phải nhạt nhòa. Tôi biết có những người chồng người vợ, tôi biết, mà tôi cũng gần giống như vậy rồi đó. Chồng buổi sáng làm, vợ buổi tối làm. Quý vị thấy không? Rồi chúng ta hỏi sao bên Mỹ này người ta không cay cú nhau nhiều. Dế đó mà quý vị bứt tóc mà quý vị quay nó đó, thả xuống nó đụng con nào nó đá con đó cho quý vị xem. Nó say quá rồi, nó mệt rồi, đụng là đá đó. Chứ đừng nói mà không cần ngày Sa-bát. Đôi khi chúng ta đi rất nhanh trong cuộc đời này. Quý vị mà càng đi nhanh mà càng nghĩ lại đi. Đường đời là một con đường một chiều. Đi tới được. Mà sao? Không có đi lui được. Cho nên Chúa nói là hạnh phúc con không có tìm ở cuối con đường, mà con ráng con vội đi cho cố vào. Nhưng mà hạnh phúc là cứ mỗi một cái chu kỳ con dừng lại. Ta cho con dạo bước trong thiên nhiên, ta cho con thờ phượng, ta cho con gặp anh chị em, những người sống thật với tâm hồn của mình, để con sống thật như một con người, không phải một cái máy. Có người thích cái hình này không? Tôi thích cái hình này lắm, giống như là đôi lúc chúng ta cực khổ. Bây giờ có một cái ông, ngày xưa khi mà người ta những cái đường hầm đào mỏ than ở dưới đất, người ta không có thiết bị như bây giờ, người ta phải dùng những con lừa hay là những con la để mà kéo. Thì cái ông chủ của cái mấy con lừa này đó, ông mới nói rằng cứ đúng 7 ngày, cứ đúng 6 ngày, đến cái ngày thứ 7 là tôi kéo mấy con la của tôi đi ra khỏi cái hang. Người ta mới hỏi ông để làm chi vậy? 6 ngày nó làm việc trong đó, nó chuyển từ kho này qua kho kia, bây giờ ông đưa cho nó ra một ngày. Ông nói rằng tôi để nó ở trong tối 6 ngày mà tôi không cho nó có một ngày có ánh sáng đó, nó sẽ mù. Và tâm linh của con người 6 ngày lặn ngục trong phim ảnh của thế gian, 6 ngày lặn ngục trong tư tưởng của trần gian, mà không có một ngày bước ra để thấy ánh sáng của Đức Giê-hô-va thì là mù tâm linh đó ông bà anh chị em. 6 ngày mà không có một lời Chúa, thì mà còn không có một ngày thứ bảy để kéo nữa, thì thôi như là hết rồi, mù tâm linh rồi. Ông mục sư Bill Hybels, ông kể một câu chuyện. Ông nói rằng tôi là một nhà thờ của một mục sư của một nhà thờ 20.000 tín đồ. Quý vị nghĩ tôi bận cỡ nào? Mà tôi bận đến mức độ một ngày nọ tôi đi vào quán Starbucks, tôi ngồi soạn bài giảng, tôi không ở nhà thờ được vì người ta sẽ tìm tôi để đặt câu hỏi. Tôi đi ra quán cà phê tôi làm. Khi mà tôi ra đó xong, tới giờ tôi xách kinh thánh để đi giảng, thì tôi tới cái cửa, tôi thấy một cái ông tàn tật, ông đẩy cái cửa, ông đẩy hoài không xong. Tôi đứng tôi bực mình, tôi nói rằng come on, nhanh chút xíu, tôi còn phải đi giảng đạo. Nhưng mà rồi ông nghĩ lại trong đầu của ông, Chúa Thánh Linh nhắc nhở ông, con đi giảng đạo làm gì? Người ta tàn tật, con không đợi người ta được, mà con nghĩ về người ta như vậy, con đi giảng đạo làm gì? Ông mới chợt nhớ ra là khi con người mà sống trong cái nỗi mà hối hả như vậy đó, không có chỗ cho đời sống tâm linh. Quý vị nói thật với tôi nói thật với quý vị. Ngày buổi sáng mình thức dậy, mình lo mình ăn sáng. Sau đó mình làm gì? Mình dọt đi làm. Mình nghe lời mục sư lắm, mình giỏi lắm, mình nghe lời Chúa lắm, thì mình có giờ tịnh tâm. Mà giờ tịnh tâm là vào buổi sáng, mà tới buổi tối là nó hết rồi. Quý vị cần ngày sa bát của Chúa cho tâm linh, cho đời sống tâm linh của quý vị. Bây giờ tôi đi đến cái phần nó hơi thần học chút xíu. Ngày sa bát là ngày của Đức Chúa Trời. Hồi nãy tôi nói ngày sa bát là ngày của con người, thì nhiều người nói ôi, nhưng mà nếu mà là ngày chỉ cần 6 ngày nghỉ một ngày, vậy thì tôi nghỉ ngày thứ mấy? Chủ nhật. Nhiều người nói vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nói tư tưởng thứ hai. Ngày sa bát là ngày của Đức Chúa Trời. Xe của tôi ai muốn lên lái thì phải làm gì không bà anh chị em? Phải xin. Chứ không có quyền xe của tôi mà tự động đem ra đổi màu sơn xong đem về đưa lại cho tôi. Không có chuyện đó. Khải Huyền nói cho chúng ta biết là vào ngày của Chúa là ngày sa bát. Tôi thấy Đức, đây là cái khải tượng ông Văn thấy về Đức Chúa Giêsu, đấng Alpha và Omega, trong ngày sa bát là ngày của Chúa. Rồi gì nữa? Sáng thế ký Chúa nói rằng ngài Đức Chúa Trời sau khi ngài dựng muôn vật xong, thì ngài vào ngày thứ bảy ngài nghỉ các công việc của ngài, ngài ban phước cho ngày đó, và rồi ngài đặt ngày thứ bảy là ngày thánh. Mà khi Chúa đặt làm ngày thánh, ai có quyền dời sự thánh khiết của nó? Loài người không có quyền dời ngày thánh của Chúa. Thì nhiều người sẽ nói với tôi, nhưng mà đó là tùy cái cách quý vị đếm ngày. Nếu mà mục sư đếm rằng từ ngày thứ hai là ngày thứ nhất, cái này là mới tuần, một vài tuần trước có người nói với tôi, nếu mà đếm ngày thứ hai là ngày đầu tuần thì chủ nhật là ngày thứ bảy, đúng rồi. Tôi nói anh đếm hay quá, anh đếm hay quá, làm ơn đi lại sách Văn đoạn 20 câu 1 đọc dùm cho tôi. Quý vị ai có kinh thánh đọc dùm sách Văn 20 câu 1 nói gì không bà anh chị em? Xin mời ai có đọc lớn dùm cho tôi sách Văn đoạn 20 câu 1. Dạ rồi, cảm ơn bác. Ngày thứ mấy trong tuần lễ? Ngày thứ nhất. Bây giờ quý vị hỏi người ta ngày thứ mấy quý vị kỷ niệm lễ phục sinh? Ngày chủ nhật. Quý vị nói rằng ngày phục sinh là ngày chủ nhật, thì cái ngày trước ngày phục sinh là ngày thứ, là thứ bảy. Thì sao chối ngang chối cãi chi cho nữa cho mệt. Quý vị thấy không? Rồi, Đức Chúa Trời đã thánh hóa, không có ai được quyền dời thánh hóa. Tôi hay kể cái ví dụ này mà tôi thấy nó cũng cũng lạ. Nhà của vợ của tôi có 6 chị em lận. Nhưng mà tôi bởi ơn của Chúa cho phép tôi được cưới người con gái Úc. Trong tinh thần và tư tưởng của tôi là người đẹp nhất và là người tôi thương nhất. Nhưng mà tôi chỉ làm đám cưới trước mặt Chúa, tôi chỉ thề nguyện với Chúa, dầu sống hay chết, for better for worse, là tôi chung thủy với một người. Đâu có thể nào tôi bây giờ muốn cưới một cô, bây giờ muốn quen với cô nào khác cũng quen cũng được. Đâu có thể nào nói là 7 người ở chung một nhà, đâu có thể nào nói những điều như vậy. cái sự thánh hóa đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Chúa thánh hóa là chỉ đối với một cá nhân đó. Trong 7 ngày, ngày nào cũng là ngày của Chúa, nhưng mà Chúa chỉ thánh hóa một ngày thứ 7 là ngày thánh của Chúa, ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ, ngày thánh của Chúa không phải là cái quyền của chúng ta muốn cho nó thánh hay không. Dù chúng ta có không muốn thì nó vẫn là ngày thánh của Chúa. Và nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta vâng theo lời của Chúa. Ngày đó Chúa ban phước, ở trong Ê-xê-chi-ên còn nói rất nặng hơn như vậy. Ê-xê-chi-ên nói rằng Chúa đặt ngày Sa-bát là một dấu giữa dân sự thật của Chúa và Chúa. Ngày Sa-bát là một dấu giữa, hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngày Sa-bát là một dấu giữa dân sự của Chúa và Chúa. Chúng ta thấy bây giờ ngày Sa-bát là phần thưởng cho con người, ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Kinh Thánh rõ ràng. Tôi hỏi bạn chị em, người ta không thể nói rằng ngày Sa-bát là của người Do Thái. Người ta sẽ nói rằng, nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu đến thì mọi sự trong Cựu Ước đã bỏ rồi. Đức Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 như thế nào? Cho đến khi trời đất có qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp của Chúa cũng không qua đi được. Đó. Rồi Đức Chúa Giê-xu có giữ ngày Sa-bát không? Luca đoạn 4, theo thói quen vào ngày Sa-bát Đức Chúa Giê-xu đi vào đền thờ. Bây giờ tới Phao-lô có giữ ngày Sa-bát không? Phao-lô giữ ngày Sa-bát. Bây giờ tôi hỏi bạn chém lên thiên đàng có giữ ngày Sa-bát không? Ê-sai 66, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát nọ, từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, dân sự sẽ đến hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy thì từ thuở sáng thế cho đến mai hậu về sau, ngày Sa-bát vẫn là ngày của Chúa, không một người nào có thể thay đổi. Bây giờ câu hỏi là dân sự của Chúa có vâng lời, có cung kính, có hiểu được giá trị của ngày Sa-bát của Chúa hay không? Quý vị, giữ ngày Sa-bát là một điều ơn phước, nhưng theo thời gian, có đôi lúc chính cái cách chúng ta bày tỏ làm cho nó nặng nề. Luật pháp của Chúa không phải là luật pháp nặng nề, nhưng mà cái cách chúng ta làm như thế nào cẩn thận để nó thành ra nặng nề. Bây giờ giữ ngày Sa-bát như thế nào? Thứ nhất, giữ ngày Sa-bát là làm như thế nào thì làm, quý vị phải đặt Chúa trước hết trong ngày Sa-bát đó. Và ngày Sa-bát phải làm sao để cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Có một đứa con gái, nó biết mẹ của nó thích màu hồng. Mẹ của nó phải đi làm buổi sáng, nhưng mà ngày hôm đó là ngày sinh nhật của mẹ nó. Nó kêu người dì chở nó đi mua một cái đầm cho mẹ của nó, nhưng mà nó mua màu xanh. Nó mua màu xanh. Sau đó quý vị nghĩ, buổi chiều người mẹ về, người mẹ có thương đứa bé gái không? Khi mà thấy nó mua cái đầm màu xanh cho mình, bà có thương nó không? Bà vẫn thương nó chứ, bà vẫn yêu thương nó, bà có cảm ơn nó đã mua quà cho bà không? Nhưng mà người mẹ sẽ nói với con gái rằng, con à, con thương mẹ, nhưng con thương mẹ theo cách của con, không phải theo cách của mẹ. Nhiều người cũng giữ ngày Sa-bát, nhưng mà giữ theo cách của họ, không phải theo cách của Chúa. Họ nghĩ rằng chỉ cần ngày Sa-bát tôi trả nợ cho Chúa 2 tiếng đồng hồ là tôi xong rồi. Trong khi ngày ban đầu Đức Giê-hô-va dựng ngày Sa-bát vì Chúa khao khát được ở với loài người. Chúa muốn được ngự trong tâm hồn của con người. Chúa muốn con người dành thì giờ cho Chúa. Cả một tuần con chưa kể cho ta nghe những chuyện buồn, chuyện vui của con. Con có thật sự muốn ở gần ta hay không? Ta mới là cái mục đích của ngày Sa-bát. Chứ không phải rằng con cứ nói rằng, ta miễn rằng tôi có đến nhà thờ là tôi xong, hoặc là tôi không mua không bán là tôi xong. Những điều đó chưa phải là đỉnh cao của ngày Sa-bát. Quý vị mở lại Ê-sai 58 với tôi. Nếu ngươi làm gì? Ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta. Nếu ngươi làm gì nữa bạn chị em? Xưng ngày Sa-bát là vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính. Nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình, bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui, vui thích. Nhiều người đi theo đạo lâu năm, thậm chí đi thờ phượng đầy đủ, nhưng mà không có cảm giác được đời sống tâm linh tăng trưởng, không có cảm giác đến gần Chúa là hạnh phúc. Tại sao? Chúa nói rằng khi ngươi giữ ngày Sa-bát thì ngươi mới thấy Đức Giê-hô-va là vui thích. Tại vì nếu mà ngày Sa-bát ngươi không thành tâm đi tìm Đức Giê-hô-va, ngươi không gặp, thì làm sao ngươi thấy Đức Giê-hô-va là vui thích? Có đứa bé gái nó đi nhà thờ mà bà ngoại nó bắt nó đi. Bắt nó đi nhà thờ, nó ngồi nó nghe, nó hỏi bà ngoại nó: bà ngoại ơi, sao một tuần nào bà ngoại cũng dẫn con đi nhà thờ, có cái ông nào ông đứng ông la vô mặt con hoài à? Xong rồi nó bỏ về, trên đường nó về nó thấy một con lừa. Nó nhìn con lừa nó nói: ơ lừa ơi lừa, cái mặt của mày dài buồn xệ vậy, tôi thấy giống mặt của mấy người trong nhà thờ bà ngoại tao quá, không có vui gì hết. Ngày sau bác vui thích đâu rồi, không có vui gì hết, nặng nề, trả cho xong nợ người làm thì lo. Quý vị nhớ dùm cho tôi, kể cả những ai làm việc Chúa trong ngày Sa-bát, người ta nói tôi rằng những người tụi tôi giữ ngày Sa-bát còn mục sư làm việc trong ngày Sa-bát, tôi nói không, đừng nói như vậy. Nhớ lại, tôi làm việc 5 ngày còn lại, ngày thứ bảy tôi đến nhà Chúa phục vụ giống như ông bạn chị em. Chứ không phải là tiết ngày thứ bảy tôi mới làm, ngày thường tôi ở nhà tôi ngủ à. Không phải như vậy. Thi Thiên 100 câu số 2: hãy hầu việc Đức Giê-hô-va một cách vui mừng, hãy ca hát mà hầu việc cho Ngài, vừa làm vừa hát. Quý vị cứ tưởng tượng với tôi có một cái nhà thờ mà người vừa làm vừa hát, cái tinh thần, cái spirit đó nó lây lan, làm cho con cái Chúa cứ tới ngày Sa-bát là họ không thể nào bỏ ngày Sa-bát, họ phải đi nhà thờ, họ thèm khát một cái tâm linh chân chính, một cái đời sống mạnh mẽ như vậy. Họ biết ở nhà họ không có, họ phải bò tới, tìm tới bằng mọi cách tới nhà thờ. Ngày Sa-bát là ngày thánh của Chúa. Bây giờ quý vị nhớ một câu chuyện với tôi. Ông giáo sư, ông nói với những giáo viên, những sinh viên thần đạo: mấy em ơi, bây giờ mấy em sắp ra trường làm mục sư, thầy muốn cho mấy em thi một bài test cuối cùng. Một bài test cuối cùng. Bây giờ ngày mai thay vì học ở cái building này, thầy muốn mấy em qua cái building ở một lót đường cách đây, chúng ta sẽ làm bài test. Thế là sáng hôm sau từng anh học sinh hối hả cầm kinh thánh, cầm systematic theology, tất cả những cái cuốn sách nào mình cần cầm đi theo cái qua building khác. Vừa đi vừa hối hả, trên đường đi thì có một ông già mù. Thấy anh sinh viên nào là làm rớt bịch táo, táo lăn ra đường, rớt cây gậy, vừa mò vừa lụm từng trái. Quý vị, mấy anh này sợ trễ giờ thi chạy tới bỏ ông già. Tới nơi ông thầy nói như thế nào: mấy con rớt rồi, rớt rồi. Tại vì mấy con đi đến thi để làm mục sư mà trên đường đi thấy một ông già rớt táo, mù, mất gậy, mà mấy con cũng mặc kệ ổng, mắc keno mấy con đi tiếp. Rớt rồi. Quý vị, nếu mà chúng ta, mà tôi nói quý vị chứ tôi nói bản thân tôi nhiều hơn, đừng nghĩ tôi nói ông bạn cho em. Nếu mà tới ngày thứ bảy chúng ta nhớ tới những gì mình phải làm không à, mà mình không nhớ tới có một đấng ngồi đợi mình trên đường đi đó, đó là mình mất phước ngày Sa-bát. Nếu mình chỉ nhớ rằng, nếu tôi chỉ nhớ rằng tôi phải chia sẻ lời Chúa, tôi phải có lớp kinh thánh thế này thế kia, mà tôi không nhớ rằng cũng có một đấng chờ đợi tôi để được gặp tôi trong ngày Sa-bát, là tôi đã mất phước của ngày Sa-bát rồi. Cho vậy, cố gắng. Quý vị thấy rằng người ta đi Việt Nam á, tháng nào đi Việt Nam rẻ nhất? Bác Trịnh Tùng. Mời. Bác Trịnh Tùng có cái app mà biết ngày nào đi rẻ nhất á ha. Tháng 10. Quý vị có bao giờ thấy người nào đi Việt Nam á, đi về tới sân bay Tân Sơn Nhất, không có đi ra ngoài, lấy hành lý xong á, ở trong sân bay đi chơi game, đi ăn đồ nhà hàng, đi cầm cái phone đi săn Pokemon? Có không ông bạn cho em không? Tôi chưa thấy. Đa số người ta bay một chặng đường dài để người ta đến được sân bay là người ta mong đi gặp ai trước? Cái người nào đứng ngoài cái cổng, phải không? Người ta, sometimes you made it through the week. Quý vị sống qua tuần đến ngày thứ bảy, đâu phải để được tận hưởng cái mấy cái trong cái sân bay. Quý vị cần gặp cái người đang đợi ở đó. Thì cái ngày thứ bảy là ngày Đức Giê-hô-va muốn gặp ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta nên sửa cái chữ đi nhà thờ thành sửa thành cái gì? Đi thờ phượng, đi diện kiến Đức Giê-hô-va. David nói là lòng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va. Đó là cái ngày Sa-bát một lần nữa, món quà Chúa cho con người để tái tạo, để xây dựng mối quan hệ, để ngày Sa-bát là ngày của Chúa, không ai được thay đổi. Ngày Sa-bát là ngày để chúng ta đến để diện kiến Đức Giê-hô-va. Bây giờ tôi coi đồng hồ, tôi lố 5 phút, tôi cắt hai câu chuyện, bữa sau kể tiếp cho quý bạn chèm nghe. Chúa ban phước cho quý vị. Cúi lạy Đức Giê-hô-va, kính yêu của chúng con ở trên trời, kính yêu, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã cho hội thánh của Chúa hôm nay nhóm họp lại thờ phượng Chúa, diện kiến dung nhan thánh của Chúa. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài vì sự hiện diện của hội thánh El Monte ở trong cộng đồng, ở khu vực này. Chúng con cầu xin Chúa ban quyền phép của Chúa Thánh Linh, tình yêu thương của Đức Chúa Con và sự chăm gìn của Đức Chúa Cha trên mỗi người của hội thánh này. Ban ơn cho quý vị lãnh đạo cũng như tất cả quý con cái Chúa, mỗi người một tay hầu việc cho Chúa đến khi ngày Chúa trở lại. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng con để mỗi ngày sẽ bắt thánh, chúng con biết rằng chúng con sửa soạn để được đến gặp Chúa, để được đón nhận những điều tươi mới nhất cho cuộc đời của mình trong suốt một tuần lễ dài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cúi đầu thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen.